This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề, quê thói. Hòa Tính xin được cảm ơn quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và ngày hôm nay, Hòa Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị vấn đề làm lụng của người Việt Nam thời xa xưa trong cuốn được mang tên là Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh. Hòa Tính xin được thân mời quý vị cùng đến với chương trình. Thưa quý vị, khi mà nói về vấn đề làm lụng trong cái lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị với cái cách làm lụng của cái người Việt Nam ngày xa xưa, từ nông dân cho đến thành thị, và những cái vấn đề liên quan từ cái vật dụng cho đến những cái con người của nông thôn và thành thị như thế nào. Thì thưa quý vị, đây là một cái công việc của gia đình, của nhà nông, công việc tại gia đình của các thợ tuyền hay hoặc là những cái người mà buôn thúng bán bưng cũng không khác là mấy đâu. Cũng là những cái công việc như là dọn dẹp ở trong nhà, lo cơm, lo nước, lo cho heo, gà ăn. Và nếu có thay đổi thì chỉ ở chỗ là không phải mang cơm ở ra đồng. Thế nhưng cũng có nhà mẹ đi bán ở chợ làng thì phải mang cơm cho mẹ, hay hoặc là phải ra trong hàng thay mẹ để mẹ về mẹ ăn cơm và quán xuyến một số việc trong lúc về đó. Thì đến đây có nghĩa, có lẽ có người cũng sẽ đặt câu hỏi là trong lúc mà làm cơm, có thức ăn, có rau, có cà, có tôm, có cá vân vân như vậy, thì ai đã đi mua những cái thức ăn này, hay hoặc là đã đi mua vào lúc nào vậy? Xin thưa, những gia đình có vài ba người thì có người đi mua rau, hay hoặc giả là ra hái ngay ở ngoài vườn, hay hoặc là ở dưới ao, ở trước cửa nhà. Tôm cá thì có thể là tôm cá mua ở chợ, có thể là tôm cá mà người cha đã đặt lờ bắt được ở bờ ao, bờ ruộng nhà. Người nào ở chợ đảm đang thì thường phải biết tính trước lo sau. Bởi vậy có thể chính tay bà đã mua thức ăn nhân cái lúc mà đi gánh nước, hay hoặc là lúc mà đi vớt bèo cho lợn, cho heo, đã tiện thể rồi mua ngay mấy cái mớ rau muống của một bà đang hái rau cần đó, hay hoặc là mua mấy cái sóc cua, hay hoặc là mớ tôm, mớ cá của một người mà mang bán ở ngoài chợ khi mà đi qua, hay hoặc là đầu làng cuối xóm có những cái phiên chợ, chợ họp của riêng một cái ngô làng đó, phải không thưa quý vị? Người nội trợ đã lo toan mọi việc trước, và càng bận rộn bao nhiêu thì lại càng phải sắp đặt công việc của mình chừng đó bấy nhiêu. Và các nàng dâu cũng như là các cô gái thì cô nào cũng phải tập làm, tập ăn, rồi học lấy một cái sự chăm chỉ, chịu khó và biết lo toan. Khi mà nhìn các bà mẹ như vậy thì các cô, các chị cũng phải học rất là nhiều thưa quý vị. Và sau đây thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp công việc buổi trưa của người Việt Nam. Thưa quý vị, khi mà ăn cái bữa cơm sáng xong như vậy thì cũng đã quá ngọ rồi, tức là đứng bóng rồi, mặt trời thì cũng đã hơi chênh chết về cái phía bên Tây. Lúc này ở ngoài đồng thì mọi người đều nghỉ ngơi, và ở nhà, ở trong nhà thì cũng là một cái sự tạm nghỉ của mọi người cả. Cụ ông thì có lẽ đang nằm đọc sách, cụ bà thì đang ru cháu ngủ, lũ trẻ con thì có đứa đi ngủ, có đứa thì xem lại bài học, có đứa thì rút vào một cái chỗ với vài đứa khác nghịch những cái trò vô nghĩa chẳng hạn, để tạo cho một cái buổi trưa rất là yên lặng của ngày xa xưa trên các miền quê của Việt Nam rất là thanh bình, thưa quý vị. Bà nội trợ gọi là tạm nghỉ vậy đó. Thế nhưng mà bà chỉ ngồi ở một chỗ cho đỡ mệt thôi, chứ thực ra thì bà vẫn phải làm việc, cũng như là nàng dâu hay hoặc là cô con gái. Có thể bà vá những cái quần áo rách của các con, rồi cũng có thể bà chẻ cái mớ rau để mà sửa soạn sẵn cho một cái bữa chiều. Có thể bà thái cái mớ dưa, cũng có thể là bà gọt những cái củ khoai để mà chiều đoạn cơm, vân vân. Nàng dâu và cô con gái thì cũng tùy việc mà chia nhau đó, hoặc là đem mớ rau ra để mà nhặt thóc, nhặt sạn hay hoặc nhặt sâu, hay hoặc là tuy ngồi trong nhà đó, thế nhưng thỉnh thoảng thì ra xóc lại cái mẹt đổ, mẹt đậu hay hoặc là thúng bắp, thúng ngô phơi ở ngoài sân. Có người thì khéo chân, khéo tay thì tết thêm cái chiếc chổi lúa, mà không khéo chân, khéo tay thì buộc lại cho chặt cái chiếc chổi xề chẳng hạn. Hay hoặc là đôi khi đứa em, đứa cháu nhỏ quấy bà quá nhiều thì các cô lại dỗ cháu, lại ru cháu ngủ cho bà. Gặp ngày mà trời nóng mùa hè thì các cô con gái quạt cho bố ngủ, hay hoặc là cô nàng dâu quạt cho mẹ chồng ngủ. Nếu mà gặp cái ngày mà ít việc thì có thể các cô vạt đầu nhau ra để mà bắt chí, hay hoặc là cởi chiếc áo ra để mà bắt rận chẳng hạn, thưa quý vị. Một bức tranh để nhà văn Toàn Ánh trong cái cuốn Phong tục Việt Nam đã vẽ ra như vậy cũng rất là hay hết, thưa quý vị. Tóm lại thì buổi trưa, cái lúc mà tạm nghỉ của mỗi người, thế nhưng thực ra thì người dân quê rất là tham công tiếc việc lắm, quen cái tính chịu khó, vẫn không nghỉ tay và luôn có công việc để mà làm. Thời gian cũng như là thời giờ nghỉ ngơi buổi trưa thực ra thì cũng không không lâu mà cũng không có nhiều lắm. Bẵng đi một cái thì cũng đã hết giờ ngọ rồi, cũng đã hết nắng gắt, là mọi người lại bắt đầu cái công việc trở lại ở nhà cũng như là ở ngoài đồng, thưa quý vị. Riêng thì có các bà, các cô thì buôn thúng bán bưng, buổi trưa cũng phải ngồi bán hàng. Lúc này tuy khách hàng mua bán ít, thế nhưng biết bỏ cửa hàng cho ai mà nghỉ ngơi đây, đúng không thưa quý vị? Đó là những cái công việc của buổi trưa thật an bình. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và Hoàng Tính đang mời quý vị cùng đến những cái bài viết của tác giả Toàn Ánh trong cuốn được mang tên là Phong tục Việt Nam. Vừa rồi thì Hoàng Tính cũng đã lướt qua cho quý vị nghe về cái công việc của buổi trưa ở những cái làng, ở những ngôi nhà ở Việt Nam. Như vậy thì còn cái công việc buổi chiều tiếp theo thì như thế nào? Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, sau lúc mà nghỉ ngơi buổi trưa thì mọi người lo tới cái công việc của buổi chiều. Ở ngoài đồng, công việc nhà nông nhộn nhịp trở lại. Các thợ thuyền lại ai vào việc nấy. Người thợ rèn thì ở bên chiếc bể, người thợ mai thì bên cái bàn mai. Và có thể nói được rằng là trong lúc mà buổi trưa thì ngoại trừ cái lúc ăn cơm thì những người này cũng chẳng có nghỉ ngơi gì đâu. Những người thợ vẫn phải lai rai làm việc một cách thật là uể oải cho đến một lúc hết nắng gắt. Tinh thần của họ sẽ phấn chấn trở lại. Công việc tại lò rèn Hiệu Mai cũng như tất cả những cửa hàng thợ thuyền khác lại hoạt động như buổi sáng, thưa quý vị. Và ở ngoài chợ thì các bà, các cô buôn thúng bán bưng cũng phải cố để mà bán nốt cái chỗ hàng còn lại để mà sửa soạn ra về vào lúc chiều tối. Có nhiều chợ quê chỉ họp vào lúc sáng thôi. Trong trường hợp này thì các người bán hàng cái lúc trưa đến là đã lo dọn hàng về. Ngoài trừ một vài những cái ngôi hàng, là những cái sạp hàng cố định bán cả ngày, hay như là các hàng tạp hóa, hàng đồ khô lặt vặt thì người ta đến, người ta mua rất là nhiều. Ở trong nhà lúc đó thì bà nội trợ tuy không có ngủ cũng như là cũng đã choàng tỉnh dậy rồi, bà mới vội vàng bà lo tới một cái nồi cắm lợn nè, bèo thì cũng đã làm rồi nè. Ở nhà thì không dùng bèo thì dùng rau muống già hay hoặc là rau lang, thân cây chuối, vân vân. Gà cũng đều đã băm nhỏ vào buổi sáng rồi đó. Cần thì phải đem hầm để mà bữa chiều cho heo nó ăn. Thì nồi cắm heo, cắm lợn thì được bắt lên bếp, nước đổ vào, một ít cám đổ vào. Thì bao nhiêu khoai, ngô, bữa ăn còn thừa đều đổ vào hết. Cả cái nước kho gạo cũng được chắc gạn, cũng đổ cả vào luôn. Nếu mà nhà đun củi á, thì chất củi cho nó đầy bếp, nhóm cho cháy lên, rồi để ở đó, để còn phải lo những cái công việc khác nữa chứ. Và nếu mà nhà mà đun rơm hay hoặc là đun cỏ, một trẻ nhỏ buổi chiều nghỉ học thì cũng sẽ được phái đi để mà đun cho sôi cái nồi cắm lợn. Nếu không thì chính bà nội trợ hay hoặc là cô gái này phải để mắt vào cho đến khi mà cái nồi cắm lợn sôi lên mới đem vần xuống bếp. Nhiều gia đình không đun cái nồi cắm heo như vậy. Họ vần cái nồi cắm vào trong bếp, đổ trấu phủ kính từ dưới lên trên và cả ở dưới đáy là cũng trải ra một cái lượt trấu, rồi châm cái mồi lửa vào trấu cho nó âm ỉ, nó cháy như vậy. Cháy hết cái chỗ trấu là cái nồi cắm lợn nó cũng chín rồi, phải không? Lo cho cái nồi cắm lợn xong thì lại nghĩ đến cái đến cất quần áo ra mà giặt buổi sáng đã khô đi, rồi có người lại đi quẩy vài cái đôi nước, lấy nước để mà có, để mà dùng cho buổi chiều. Các trẻ em cái lúc chiều này thì cũng có những cái công việc của riêng các em. Các em phải lùa trâu ra cánh đồng để mà chúng ăn cỏ nè. Các em chăn trâu, từng bọn rất là vui, vừa chăn trâu vừa thả diều, hay hoặc là có khi để mặc cho cái đàn trâu nó gặm cỏ bên bờ đê. Các em túm tụm nhau lại chơi một cái trò chơi gì đó, thí dụ như là đánh cờ chân chó, nặng đất ném cho nó nổ làm pháo, chọi gà bằng những cái cây cỏ gà, đá cầu. Và vui nhất là khi mà các em chia làm hai phe để mà đánh trận giả, thưa quý vị. Và cũng có em đang chơi, thấy trâu ăn chưa no mới liền bỏ cuộc để mà dắt trâu đi ăn ở những nơi sẵn cỏ non. Em trai cũng như em gái lúc này thường ngồi trên mình trâu, đầu thì đội chiếc nón mê, mặc cho trâu nó gặm cỏ, còn mình hoặc là miệng thì thổi sáo, và các em gái thì thỉnh thoảng cất tiếng hát trong một cái câu dân ca đại khái như là: ngày xưa Ninh thích chăn trâu, mà rồi mang ấn công hầu, trâu ơi ngày nay mình nghe ta ngồi, mai sau ta có một thời hiển vinh. Thấy cái cảnh em bé chăn trâu ngất ngưỡng ngồi trên mình trâu, hỏi mấy ai mà lại không nhớ lại một cái bài tập đọc trong cái sách giáo khoa thuở nhỏ, phải không thưa quý vị? Ai bảo chăn trâu là khổ? Không, chăn trâu sướng lắm chứ. Đầu tôi đội cái nón mê như lọng tre, tai tôi cầm ngành tre như roi ngựa, ngất ngưỡng ngồi trên mình trâu. Thưa quý vị, chăn trâu là một cái công việc của các em bé. Thế nhưng cũng phải có sẵn cỏ để mà sáng hôm sau cho trâu nó ăn. Và điều quan trọng là phải có người đi cắt cỏ. Thường thì cái công việc này là của cô con gái. Dù bận rộn công việc nhà tới đâu thì đi nữa thì các cô cũng phải tạm ngưng để mà buổi chiều quẳng cái gánh để mà đi cắt cỏ cho trâu ăn. Các cô phải cắt sao cho nó đầy cái gánh cỏ trước khi mà trời tối. Đôi quan gánh với chiếc liềm, vài ba cô rủ nhau đến bờ đê, chỗ nào mà có cỏ xanh tốt để cắt cho nó đầy cái quan gánh. Nhiều khi trời đã về chiều rồi đó, các cô còn gánh cỏ bên đầy bên vơi, và do đó chàng trai quê làm đồng đi qua mới hát ghẹo trong một cái câu ca dao. Hát thì Hoàng Tính không biết hát, nhưng mà không biết này nó ca theo cái điệu gì nữa, nhưng mà đọc cái câu ca dao này thì Hoàng Tính phải biết đọc. Thưa quý vị, câu ca dao như sau: mặt trời đã xế về tây, hỡi cô cắt cỏ bên đầy bên vơi, cô còn cắt nữa hay thôi, để tôi cắt với làm đôi chung tình. Thưa quý vị, gánh cỏ phải đầy trước khi trời tối và phải trở về cùng với người thợ làm ở ngoài đồng. Trong lúc mà cô đi cắt cỏ như vậy thì bà mẹ hay hoặc là cô chị ở nhà cũng có những cái công việc phải làm luôn tay luôn chân mới kịp. Bóng chiều cũng đã bắt đầu ngã ngã rồi, phải lo tới cái bữa cơm chiều, lại phải lo cho lợn, cho gà ăn nữa. Nếu có đôi chút rảnh rỗi phải muối ngay cái mớ dưa vừa thái vào cái lúc trưa và đã phơi ở ngoài sân, nó tai tái rồi đó. Bữa cơm mà thổi xong lại phải dọn sẵn ra để đó, lúc ấy thì trời cũng đã chạng vạng. Những người đi làm đồng, các cô đi cắt cỏ, các em đi chăn trâu cũng vừa về tới. Mâm cơm dọn sẵn, mọi người quây quần chung canh mâm cơm, lúc này ăn thật là ngon lành. Thế nhưng tuy nhiên chỉ là một cái bữa cơm độn khoai, độn ngô với lại bát canh rau. Nhưng mà cơm sốt nè, canh nóng nè, tất cả cái ngon là ở đó, cũng như ở chỗ cả nhà sum họp vui vẻ sau một ngày mệt nhọc như vậy. Cô nàng dâu và cô con gái ngồi đầu nồi, luôn tay để mà xới cơm. Bao giờ hai cô cũng phải ăn xong sau cùng hết và lĩnh luôn cái phần dọn mâm và rửa bát đũa. Tác giả cũng quên không nói là trước cái bữa cơm, các bà, các cô còn phải nghĩ tới cái việc tắm rửa cho lũ trẻ con và thúc giục lũ trẻ lớn đi tắm rửa lấy. Bữa cơm chiều xong, công việc buổi chiều là coi như cũng xong với việc rửa mâm bát sau cái bữa cơm, thưa quý vị. Thank you. Vâng, thưa quý vị, đó là cái công việc của buổi chiều đối với lại những cái việc làm lụng của người Việt Nam ngày xa xưa, từ đàn ông tới đàn bà, từ cô cho đến đứa trẻ, tất cả đều mỗi người mỗi việc. Hoa Tính đã gửi đến cho quý vị một cái bức tranh thật hoàn mỹ, thật êm đềm, phải không thưa quý vị? Sáng có rồi, trưa có rồi, chiều có rồi, bây giờ đến tối, công việc buổi tối như thế nào? Xin mời quý vị. Công việc buổi chiều tuy hết đó, thế nhưng công việc buổi tối lại bắt đầu. Và công việc buổi tối mới là cái công việc nặng nhọc nhất. Tại sao vậy? Cơm nước vừa xong, cô gái cũng đã lo đến cái thúng gạo xem còn đủ ăn được mấy ngày. Gạo hết, phải xúc thóc ra để mà xay. Ở nhà quê ăn tới đâu, làm gạo tới đó. Làm gạo vừa lấy gạo ăn mà vừa lấy cám để mà nuôi lợn, nuôi gà. Lấy trấu vừa để đun mà vừa để ủ phân ở ngoài ruộng nữa. Thóc lấy ra bao nhiêu, người nội trợ cũng phải biết. Biết là mấy thúng, mấy gánh và cái số thóc đó nó thành gạo ra bao nhiêu. Người nội trợ thường cũng ước lượng, không bao giờ sai trong cái vấn đề này. Thóc lấy từ cái trong cót ra, được mang ra chải được mang ra cái trái nhà bếp hay hoặc là nhà ngang, là cái nơi mà có đặt cái cối xay, cối giã gạo của mỗi gia đình nông dân đều có cả thưa quý vị. Xay lúa là một cái công việc rất là nặng nhọc, không phải một người mà xay được dễ dàng đâu. Hai chị em súng vào cái chiếc tay cối, xay cho nó xong cái cối thóc đi. Nhanh thì cũng phải mất một tiếng đồng hồ trở ra mới xong cái cối thóc đó. Và khi xay nhiều thì phải mất cả buổi tối luôn. Vừa xay thóc xong để cho nó đỡ mệt thì các bà, các cô thỉnh thoảng lại hát một vài câu dân ca. Cối xay kéo ù ù, một vòng lại một vòng, thóc xay rồi rớt xuống mặt cái chiếc nia. Thóc ở trên cối hết, một người đứng lên đổ thóc vào, và trong khi người khác thì vẫn phải cứ tiếp tục xay, xay và xay, và người đổ thóc vào cũng phải rất là khéo, và người xay cũng xay chậm chậm hơn để thóc khỏi bắn ra ngoài. Chị em xay thóc dưới một cái ngọn đèn dầu, gọi là ngọn đèn dầu lù mù. Thế nhưng mà công việc cũng đã quen rồi, cho nên dù không có đèn đi nữa thì cũng có thể xay thóc mò cũng được, thưa quý vị. Cối thóc xay xong, chưa là hết công việc đâu. Không thể để cái chỗ thóc xay rồi như vậy được. Phải sàng ngay cái mẻ thóc đó. Công việc này gọi là sàng gạo. Thưa quý vị, sàng thì nó giống như là một cái chiếc mẹt vậy đó. Thế nhưng mắt thưa và nang thì nó là mỏng hơn. Gạo xay rồi được đổ lên cái sàng để mà sàng gạo. Cô gái sàng gạo đưa cái tay rất là dẻo, vừa xoay tròn cái mẻ gạo. Với cái động tác đưa tay đi, đưa tay lại khéo léo, gạo lại rớt xuống cái chiếc nia đặt ở dưới, còn trấu thì đọng lại ở trên sàn. Cô bóc cái chỗ trấu ở trên rồi lại sàn tiếp nữa. Gạo đã xay tiếp tục rớt xuống cái nia, còn những cái hạt thóc lõi xay chưa có vỡ thì được bóc riêng ra để bữa sau đổ vào cái cối xay, xay lại với lại cái thóc mới, thưa quý vị. Và cái mẻ thóc sàn xong thì cũng phải quá nửa đêm rồi. Bây giờ thì bốn bề nó cũng đã yên lặng rồi. Xa xa Hòa Chăng thì cũng có những cái tiếng mỏ cầm canh và cái tiếng chim đêm, tiếng gió hú ở trên cây. Người cũng đã mỏi mệt lắm rồi. Bây giờ người dân quê, nhất là phụ nữ, mới sửa soạn đi ngủ. Thưa quý vị, thật đúng như lời dạy trong gia huấn ca của cụ Nguyễn Trãi đã nói như sau: trống canh một chớ đà vội ngủ, siêng năng thường chăm chú việc ta lại vậy. Thưa quý vị, nhiều nhà trong lúc vừa xay lúa thì một người thỉnh thoảng lại bỏ ra đi để mà ủ một cái nồi cám lợn để mà sáng hôm sau cho lợn nó ăn. Khi nói tới đây thì có lẽ quý vị cũng sẽ hỏi như vậy: đàn ông làm gì mà mọi công việc lại vào tay của đàn bà cả? Nếu biết thêm chi tiết, Hoàng Tính sẽ mời quý vị cùng theo dõi phần Đất Lề Quê Thỏi lần sau để hiểu rõ hơn. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thỏi lần sau. Xin thật cảm ơn.